Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Thói quen lúc trước khi em bệnh là em thức khuya thức khâu đêm suốt sáng để em học bài. Rồi cái thứ hai nữa là em hay đi ăn đêm ăn khuya. Cái thứ ba nữa là em ít uống nước lọc. Em chỉ uống nước ngọt hoặc những loại nước khác mà ít uống nước lọc lắm.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ từ bệnh nhân T, tên đọc tắt, 27 tuổi, ngụ Củ Chi, bị suy thận giai đoạn cuối, vừa trải qua phẫu thuật ghép thận từ người mẹ hiến tặng. Câu chuyện của bệnh nhân T thu hút sự quan tâm của dư luận, không chỉ vì tình cảm mẹ con, mà còn bởi một bộ phận người trẻ hiện nay cũng có thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh, dễ dẫn đến bệnh thận tương tự. Vậy cần thay đổi lối sống như thế nào để bảo vệ được sức khỏe? Mời quý vị cùng lắng nghe thông tin khuyến cáo từ bác sĩ nơi tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân T ngay sau đây nha. Ngày 2 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết đã ghép thận thành công cho bệnh nhân T. Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân cho hay thường xuyên thức đêm ngủ ngày, nhiều hôm thức thâu đêm suốt sáng để học bài. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn hay uống nước ngọt thay nước lọc, ăn đêm thường xuyên. Những thói quen này duy trì từ thời còn đi học. Năm 2024, cô bắt đầu cảm thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường như mất ngủ về đêm, mỗi đêm chỉ ngủ được tầm 2 tiếng, hay đau nhức xương tay chân, khó thở, phù chân và thường xuyên ho có đờm. Cứ nghĩ những triệu chứng đó có thể tự hết nên bệnh nhân không đi khám. Đến tháng 6 năm 2024, đang trong lúc làm việc thì bệnh nhân ngất xỉu và được bạn bè chở vào cấp cứu tại một bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ thông báo bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối. Từ đó đến nay, trung bình 3 lần mỗi tuần, bệnh nhân được gia đình chở đi chạy thận, nhưng bệnh tình vẫn không cải thiện. Trải qua nhiều cuộc hội chẩn, phối hợp cùng các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, tháng 5 năm 2025, ca phẫu thuật ghép thận của người mẹ tặng cho con gái đã được thực hiện thành công tại bệnh viện. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của cả người cho và người nhận đều ổn định. Bệnh nhân T hồi phục sức khỏe đến 90%, chức năng thận trở về mức bình thường, không còn đau nhức tay chân, đặc biệt đã lấy lại giấc ngủ ngon và ngủ sâu. Trò chuyện với phóng viên, người mẹ chia sẻ.
Như con của cô nó còn quá trẻ, như cô cũng thương nó còn nhỏ mà, nó mới có hai mấy tuổi à. Cô thương rồi cô thấy vậy thôi, con bệnh đau, rồi cô mới cho thằng cô cho con. Khỏe cô cũng khỏe rồi cô đi đứng bình thường, không sao hết. Rồi hai mẹ con mình khỏe hết rồi cô mừng rồi.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân T cũng bày tỏ biết ơn sự hy sinh của mẹ. Cô nói:
em rất là cảm ơn mẹ vì mẹ đã hy sinh vì em một lần nữa và giống như là mẹ đẻ em ra lần hai vậy chị.
Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Vũ Lệ Anh, trưởng khoa nội thận, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, bệnh nhân T cũng như nhiều bệnh nhân trẻ suy thận, thường nhập viện trong tình trạng cần lọc máu cấp cứu. Bác sĩ chia sẻ:
ở cái lứa tuổi trẻ thì đa số là bệnh lý cầu thận. Thì lứa tuổi trẻ có một đặc điểm là cái sức chịu đựng khá là tốt. Cho nên có thể khi mà có cái triệu chứng, ví dụ như huyết áp cao hay là có phù một ít, thì cũng không có để ý, không có nhận thức về bệnh. Và khi mà bệnh nhân mệt, khó thở, xanh xao thiếu máu lên thì đến lúc mà phát hiện ra thì lúc đó là thận nó nặng rồi và không thể cứu chữa. Và bệnh nhân phải lệ thuộc hoàn toàn vào thận nhân tạo. Buộc bệnh nhân phải lọc máu cấp cứu, là vô tới bệnh viện là bệnh nhân trong tình cảnh là phải cắm kim lọc máu luôn rồi. Đặc điểm khác của bệnh thận ở người trẻ và người lớn tuổi đó là ở người trẻ nó có ảnh hưởng rất là nhiều của thói quen, cái hành vi thói quen. Những người lớn tuổi thì chúng ta thấy là bệnh thận thường là do một cái bệnh lý khác, ví dụ đái tháo đường hay là tăng huyết áp. Nhưng người trẻ thì không có hai bệnh lý đó. Nhưng mà những người trẻ thì lại khác người lớn tuổi là có những cái thói quen, đặc biệt là thức khuya và uống những cái nước uống hiện đại bây giờ, ví dụ như trà sữa hoặc là nước ngọt. Và cái thói quen là thức khuya đi, ví dụ thức khuya để làm những cái việc vào ban đêm, và khi mà làm công việc về đêm thì sẽ kéo theo một cái chuyện là thay đổi cả thói quen về ăn uống. Có thể đó là một trong nguyên nhân gây nên cái bệnh cảnh mà bệnh thận á ở người trẻ khác với người lớn tuổi. Chính vì vậy người trẻ người ta sẽ có những cái bệnh lý cầu thận khi mà mình uống những cái nước mà nước tăng lực hay là trà sữa, thì tất nhiên trong đó nó sẽ có những cái chất không biết là cái gì, nhưng mà cơ thể có thể là dị ứng với cái chất đó và phản ứng lại. Và khi mà phản ứng lại mà lặp đi lặp lại, mình không biết, mình cứ lại uống vô tiếp thì phản ứng, uống vô tiếp phản ứng, thì phản ứng như vậy thì cái thận nó rất là dễ bị ảnh hưởng. Ngoài cái thận thì còn những cơ quan khác, nhưng mà thận là cái nơi là đào thải tất cả những cái chất độc của mình, giống như ra nước tiểu á, để mà thải ra. Thì trong trường hợp đó thì cái vai trò đào thải nó quá nhiều, và nhưng nếu mà cái chất đó mà cơ thể lại không có phù hợp thì dị ứng thì nó sẽ gây viêm thận tại đó. Đó là trong trường hợp á, mà thức khuya, thì trong cái môi trường, cái nhịp sinh học của mình á, ban ngày là thức, ban đêm là ngủ, đúng không? Thì khi mà mình thay đổi cái nhịp sinh học như vậy mà một cách thường xuyên thì sẽ dính cái chuyện là cơ thể nó sẽ xáo trộn, tức là ngay cả cái hệ miễn dịch của mình cũng sẽ xáo trộn. Tức là thay vì là miễn dịch của mình bình thường sẽ chịu đựng được với cái mức độ là uống nước như vậy đó, nhưng mà khi mình kèm với thức khuya nữa thì cái miễn dịch của mình nó là nó thay đổi, và nó sẽ gây những đáp ứng miễn dịch bất thường, và chính vì những cái đáp ứng miễn dịch đó sẽ gây nên hỗ trợ cho cái việc là bùng phát những cái bệnh lý cầu thận.
Bên cạnh đó, bác sĩ Vũ Lệ Anh cũng khuyến cáo giới trẻ hiện nay cần thay đổi lối sống sao cho khoa học lành mạnh, quan tâm đến sức khỏe. Bác sĩ nói:
quả thận nó rất là thích nước, cho nên trước mắt là mình phải uống đủ nước mỗi ngày. Mỗi ngày đủ nước là như thế nào? Tầm khoảng chừng 2 lít nước là ít nhất. Còn tùy thuộc vào ngày nóng hay là ngày đông lạnh nữa, nhưng mà uống nước mà cảm giác đi tiểu ra cái màu nó trong là được. Cái thứ hai đó là những cái thói quen mà mình thấy là không nên, rất là khá là càng ngày càng phổ biến ở những người trẻ và góp phần gây nên những cái bệnh lý, thì mình nên bỏ đi. Ví dụ như ăn những đồ mà những thức ăn mà nó quá thiên về một phía, ví dụ như đồ chiên rán nhiều quá nè, toàn là gà rán không, thì đó là dầu mỡ, nó không có những nhóm thức ăn khác. Mình ăn thức ăn đủ 3 nhóm: tinh bột, đạm và rau xanh ở một mức cân bằng, thì cái đó nó sẽ bảo vệ sức khỏe. Và thứ ba nữa là nhịp sinh học của cơ thể mình cần giữ cho nó đúng, tức là ban đêm thì ngủ, ban ngày làm gì làm vào ban ngày, ban đêm mình nên quý trọng cái giấc ngủ ban đêm. Tập thể dục, nên nhớ tập thể dục của người trẻ thì mình còn sức khỏe, mình tập thể dục là một cái cách để mà giữ sức khỏe rất là tốt.
Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe, và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo.